This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của Đài 1600. Bà Bảo Thanh Hùng một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài. Ngay sau đây chúng tôi mời quý thính giả đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, thưa quý thính giả, và trong chương trình cùng với luật sư Michael Cao, chuyên về luật di trú, du lịch, du học cũng như là visa đầu tư, quý thính giả nào có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề luật di trú, nhập tịch thì có thể gọi vào ngay sau đây để mà tham gia chương trình. Số điện thoại của Đài hiện tại bây giờ là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình, đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của Đài.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Bảo Bảo xin mến chào luật sư ạ.
Dạ vâng, Michael xin chân nhất chào Thanh Hùng và chào Bảo Bảo. Dạ vâng, Michael chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Chương trình được bắt đầu vào thứ Năm, buổi chiều thứ Năm từ 3:15 tới 3:50 và thứ Năm hàng tuần. Thưa quý thính giả, thì luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú. Hiện nay tại Hoa Kỳ, luật sư cũng đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 99. Và luật sư cũng vinh dự là thành viên tích cực trong cái hội luật gia về luật di trú của Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, trong chương trình hôm nay, một lần nữa Thanh Hùng xin gửi đến quý thính giả số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. 817-899-4110. Quý tín giả có thể đặt những câu hỏi được trú và nhập tịch. Xin quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại như Thanh Hùng vừa gửi đến quý tín giả, đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, trước khi chờ đợi quý tín giả gọi điện thoại vào chương trình, xin mời luật sư có những cái gì cập nhật mới không ạ?
Dạ vâng, anh Thanh Hùng, là cái thông tin Visa Bulletin thì cách đây ra cũng cả một tuần hơn rồi. Michael chỉ có nhắc là ở bên sĩ chú người ta có đề nghị cách đây có một tháng là không bao lâu nữa trong năm 2020 người ta sẽ lên chi phí của những cái đơn nộp lên cho sĩ chú. Ví dụ như là cái đơn xin quốc tịch, hiện tại là cái đơn đó dường như là 640 đâu đó. Nó sẽ lên là 1170, nó đã lên rất là cao nha. Những cái đơn nộp chuyển diện, đơn 485, đơn này đơn kia, nói chung là những cái chi phí nó sẽ lên cho năm 2020. Mà cô chỉ có khuyên là nếu mà quý vị có đủ điều kiện để giấu tịch, đủ điều kiện vân vân, mà muốn mà xin thì mà cô khuyên nên làm sớm đi, tại vì không bao lâu nữa mà sĩ chú nó lên thì nó lên rất là cao, nói chung là cỡ 1200 để giấu tịch. So sánh là hiện tại là 725 tính luôn cái phí lăn tay, thì một lần nữa nếu mà quý vị có đủ điều kiện thì nên nộp đơn đi thi quốc tịch sớm, không thôi là sẽ chúng ta lấy phí nữa. Dạ, cái đó là cái thông tin mà mới nhất thôi. Dạ.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thanh Hùng và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, hello. Em xin chào luật sư Michael Cao với là anh chị trong đài. Cho em có thắc, dạ em có thắc mắc em hỏi đó là bạn của em á, nó khô sai bảo lãnh một người, rồi bây giờ nó có thể khô sai trên người thứ hai được không ạ, luật sư?
Cái vấn đề mà khô sai thì nó đâu có hàng đâu, ok, nó chỉ có là mình phải làm cho đúng cái thủ tục thôi. Đúng thủ tục là ví dụ như là mình khô sai cho một gia đình, cái giống như có cái anh bạn ảnh bảo lãnh bà chị ở Việt Nam, có chồng có hai đứa con, ok. Rồi cái vấn đề là mình phải đếm là bao nhiêu người đã qua đây thường trú mà mình phải chịu trách nhiệm cho bốn người đó, ví dụ, ok. thì mai mốt mình cô sang với hồ sơ khác thì mình phải tính từ 4 cái đó cộng thêm 2 người nữa, cộng thêm 3 người nữa, nghĩa là mình phải giữ sổ là hồi đó rồi giờ mình đã bảo lãnh bao nhiêu người, thì mai mốt mình bảo lãnh thêm thì mình có đủ cái điều kiện trong cái thu nhập cá nhân của mình không, à, để cho bật cái phần đó hay không. Còn nếu mà không đủ thì không có sang được. Còn nếu mà làm ví dụ như là kỹ sư, mấy người mà làm cao lương cao đó 100-120 ngàn thì cô sai hai ba gia đình đâu có vấn đề đâu chị nhá.
Dạ hai vợ chồng nó làm hãng 50 mấy ngàn năm á, mà thì rồi nó khui sai cho vì nó bảo lãnh chú nó có 2 người thôi, rồi bây giờ nó muốn khui sai cho cậu nó bảo lãnh mợ nó vậy thôi, có 2 người vậy thôi.
Ok, nếu mà 50 ngàn thì chắc là đủ mà nhớ là mình đếm thêm 2 người cộng thêm người đó là 3 người ví dụ, ok thì 50 ngàn chắc là đủ mà không có vấn đề chị nhá.
Dạ luật sư. Dạ, em cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý thính giả đang đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Số điện thoại rất quen thuộc, quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi trực tiếp về luật di trú, du học, du lịch, visa đầu tư hoặc là về tai nạn xe cộ, thuyền bè thì có thể gọi vào ngay sau đây. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello, hello.
Hello.
Hello, có phải tôi không vậy?
Dạ phải ạ, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, hello. Dạ, cho hỏi là cách đây vài tháng luật sư có nói về cái luật mà những người mà bảo lãnh phải trả tiền lại cho chính phủ. Cái vấn đề mà nếu người bảo lãnh được nhận kiểu như người xin tiền trợ cấp của chính phủ, thì cái luật đó đó, nếu mà cái người được bảo lãnh đó mà người ta xin mấy cái bảo hiểm như là JPS, Health Network hoặc là ở Dallas County như là Portland Health Network, những cái bảo hiểm đó có tính là tiền trợ cấp của chính phủ, có cần người bảo lãnh có cần phải trả lại không ạ? Bác luật sư.
Dạ vâng, cái này mình nên rất là cẩn thận nha chị. Đừng có hiểu lầm Michael nhé. Ok, cái vấn đề mà hiểu là Michael rất là ngại. Ok.
Không, cái sorry, nếu mà tôi nói, tôi chỉ nói là cái luật được ban hành thôi, chứ tôi không có nói là...
Ok, so, cái quan trọng nhất là những gì Michael trình bày thì tốt nhất là mình đừng có hiểu lầm nha. Ok.
Yeah.
Cái vấn đề mà Michael đang nói chuyện là cái vấn đề, cái đơn đó là đơn I-864 bảo trợ tài chính. Bảo trợ tài chính là cái người ở bên Mỹ đứng ra chịu trách nhiệm cho cái người bên Việt Nam định cư qua Mỹ. Tuy nhiên là bao giờ hết trách nhiệm là một cái vấn đề khác, nhưng khi đang cái giai đoạn bị chịu trách nhiệm, okay, thì là cái gì là trợ cấp, cái gì là không, cái đó mình phải hiểu rất là rõ nha. Ok, tại vì không phải là cái gì cũng phải là trợ cấp. Dường như là mình xin Obamacare, dường như cái đó không phải là trợ cấp. Trợ cấp là giống như là ví dụ như là mình Medicaid, SSI, những cái chương trình welfare food stamp, SNAP, vân vân nha, là chính phủ cung cấp tiền để nuôi mình sống, thì cái đó có thể coi là trợ cấp. Cái đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề thứ nhì là không phải là automatic là mình phải đền chính phủ lại nếu cái người đã xin trợ cấp. Ok, khi mà chính phủ bắt bẻ về cái phần hợp đồng đó, nói là cái người, cái ông anh ở bảo lãnh Việt Nam qua, bây giờ ổng xin SSI, ổng xin Medicaid, vân vân, ok, thì là chính phủ sẽ nói rằng là không, vô nhà thương không có tiền, thì bây giờ bên top bên nhà thương người ta đền, nói SSI, Medicaid gì đó, vân vân, ok, là giờ chính phủ phải trả cho cái nhà thương đó, giờ chính phủ bắt đền lại, thì là chính phủ sẽ kiện trong cái hợp đồng I-864 là hợp đồng nha, anh đồng ý, anh chịu trách nhiệm, thì bây giờ là tôi đền anh lại. Nào, cái chuyện mà chính phủ áp dụng, chính phủ mà nói là cái đơn I-864 hợp đồng là anh vi phạm hợp đồng, anh phải trả, tại vì anh nói là chịu trách nhiệm cho ông anh ở Việt Nam muốn qua, ông dùng SSI vân vân nha. Cái chuyện đó chưa bao giờ Michael nghe xảy ra. Nào, cái chuyện đó có thể xảy ra không? Yes, nó có thể xảy ra. Khi mà chính phủ áp dụng, nói rằng là mình vi phạm hợp đồng, hoặc là người ta áp dụng là nói là anh chịu trách nhiệm hợp đồng thì bây giờ anh phải đền lại, thì lúc đó mình mới phải trả. Chứ không phải là tự động ông anh ổng sử dụng SSI là mình phải trả liền. Ok. So, cái chuyện mà chính phủ nói rằng là cái đơn I-864 giờ anh, người ta xài thì anh phải trả lại tôi, tại tôi phải đền cái nhà thương. Okay. Cái chuyện đó Michael chưa bao giờ nghe xảy ra. Yes, bên danh sách của bên ông tổng thống mới, ổng nói là ổng sẽ làm, có thể làm, nhưng mà cái chuyện sẽ làm và có thể làm thì cũng có thể là không làm, và rất có thể là không làm là tại vì Michael vẫn chưa nghe cái chuyện nó xảy ra. Tại vì nghe cái là biết liền, là tại vì Michael nằm ở trong cái hội luật sư di trú, người ta đùng cái người ta báo cho biết liền. Okay, so Michael vẫn chưa nghe cái chuyện nó xảy ra. Yes, bên tổng thống người ta nói là à, mấy người này qua đây lợi dụng này kia rồi sẽ áp dụng cái hợp đồng đó. Chuyện nó chưa xảy ra chị ơi, ở trong này có nhiều vấn đề lắm chị. Okay, vấn đề thứ nhất là cái đó có phải trợ cấp không, thứ nhì là chính phủ có áp dụng không. Cái đó khó nói lắm chị. Ok, so mình nên hiểu cho rõ. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư thật, cảm ơn luật sư rất nhiều.
Nhớ đúng gì đâu chị. Dạ.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Dạ thưa luật sư, thì Thanh Hùng cũng nhận được một cái tin nhắn của thính giả gửi vào, nhờ Thanh Hùng hỏi dùm là cái hồ sơ. Dạ vâng, hồ sơ đã gửi, họ đã gửi, đã được gửi ngày 16 tháng 7 2007, hồ sơ diện F4 vừa rồi thì cũng được mở ngày 10 tháng 12 2019, thì mới đây thôi, thì cũng đến bây giờ thì họ vẫn chưa thấy được cái sở di trú cũng như tổng lãnh sự kêu gọi đóng tiền visa hay và làm 6 bước gì đó. Dạ vâng, thưa luật sư có thể giải thích được không?
Cái ngày ưu tiên là ngày mấy anh?
Dạ, học sổ sơ ưu tiên là ngày 16 tháng 7 năm 2007.
Lẻ 7, ok, dạ. Tháng 7 2007.
Dạ vâng.
Ok, bây giờ là người ta đang giải quyết tới tháng 1 tới tháng 2 2007.
Dạ vâng.
Ok, so hy vọng là không bao lâu nữa cái thêm một thứ nhị của Visa Bulletin nó để là 22 tháng 7 rồi, chắc là có thể người ta bắt đầu báo rồi đó.
Ok, dạ.
Thì 16 tháng 7 bây giờ nó giải quyết tháng 1. Anh chị em F4 là anh chị em nhé. Ok,
dạ.
1 tháng 2 năm 2007 thì chắc là hy vọng là 1-2 tháng là người ta sẽ liên lạc với mình và bắt đầu lúc đó là đóng phí visa, phí bảo trợ tài chính rồi vân vân, nộp những cái đơn. Dạ.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của Đài 1600. Nếu như có những câu hỏi về luật di trú, visa du học, du lịch, visa định cư, hoặc là có những cái thắc mắc về tai nạn xe cộ, thuyền bè thì có thể gọi vào ngay sau đây để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của Đài. Số điện thoại rất quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Và trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào tham gia chương trình thì bà Bảo cũng như Thanh Hùng xin được gửi đến quý thính giả, văn phòng luật sư Michael Cao thì có ở Sài Gòn, ở Grand Prairie, ở Dallas, ở Houston thì có 2 văn phòng. Nhưng mà trên khu vực Dallas Fort Worth thì nếu mà quý đồng hương nào ở vòng cái khu Dallas, Garland, Carrollton, Murphy, Sexy, Wiley thì có thể đến cái văn phòng ở Dallas nằm trong khu Cali, Sài Gòn Mall. Địa chỉ của văn phòng là 3212 North Jupiter Road, và số điện thoại của văn phòng là 214-703-0903, 214-703-0903. Riêng các vị thính giả ở khu vực Grand Prairie, Arlington thì có thể, hoặc là Irvine thì có thể đến với văn phòng nằm ở trong khu thương mại Asia Times Square. Số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988, và địa chỉ của văn phòng là 2625 West Pioneer Parkway. Quý thính giả có thể đến để mà vào nếu mà có cần phải đi đến văn phòng của luật sư Michael Cao. Và số điện thoại hiện tại bây giờ quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của Đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng thưa luật sư, thì nhân tuyển luật sư ngày hôm nay có trên làn sóng của Đài thì cũng như luật sư cũng đã biết, trong thời gian gần đây thì quý đồng hương của mình có cái xôn xao rất là nhiều về cái lệnh trục xuất của tổng thống, nhưng mà cái điều này nó có rất là nhiều những cái chi tiết, không phải có những cái bản tin trôi nổi mà mình có thể tin vào những cái bản tin như vậy, phải không luật sư? Bởi vì đối với cái lệnh trục xuất thì nó cần có, phải có, giống như là chỉ có những người mà đang có thẻ xanh là green card mà có vi phạm những cái điều luật của phải nói là của Hoa Kỳ thì mới bị trục xuất thôi hả luật sư?
Well, yes, vấn đề trục xuất thì đâu phải là mới đây nó mới có lệnh mà luật mới cái vấn đề về trục xuất, nó đã có cả mấy chục năm nay rồi. Ok, cái câu hỏi là trục xuất so sánh như là mấy năm trước thì nó sao? Ok, thì gần đây những như mà cô thường nói thì danh sách của chính phủ mới thì người ta giữ hơn nhiều, giữ là người ta đáng lẽ ngày xưa thì chỉ có mấy người mà có tội hình sự. Thì đương nhiên ở bên hồi bên Tổng thống Obama thì ông cũng bắt rất là nhiều nha, không phải là ít nha. Ông cũng bắt rất là nhiều và trục xuất rất là nhiều, cũng ảnh hưởng cộng đồng Việt Nam rất là nhiều. Tuy nhiên đó là cái danh sách của Tổng thống mới thì cái vấn đề trục xuất người ta còn giữ hơn là bên Obama nữa. Và không những vậy, người ta những cái danh sách mới, những cái cách mà người ta làm việc nó khó, nó khác cho những tổng thống trước. Và người ta nói chung là mấy người mà ở đây quá hạn, đi du lịch, đi du học không phạm tội hình sự nha. Theo kinh nghiệm của bên văn phòng, những khách hàng của bên văn phòng đã bị bên trục xuất, đã bên ICE đã tới nhà kiếm người ta. Hôm nay không có hình sự, không có gì nha. Và những người khách hàng này đã cưới người có quốc tịch, đã nộp hồ sơ lên cho sở di trú rồi, vẫn bị bên ICE người ta tới nhà người ta kiếm. Cái đó là kinh nghiệm mà cá nhân riêng của Michael. So theo Michael thấy là yes, cái luật trục xuất đâu phải là mới đây mới có đâu, nó có cả mấy chục năm, 2-30 năm rồi, 3-40 năm rồi. Okay. Cái vấn đề là hiện tại gần đây người ta có giữ hơn, người ta đã kiểm tra khó hơn, người ta đã trục xuất số lượng nhiều hơn không? Thì gần đây thì cái danh sách nó rất là nhiều, bà bảo dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều đã cập nhật những cái thông tin. Dạ vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại vẫn là 8178994110, 8178994110. Quý thính giả đang đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề di trú, du học, du lịch cũng như là visa đầu tư, hay là về những cái điều, những cái luật ở trong tai nạn xe cộ, thuyền bè, thì có thể gọi vào ngay sau đây. Một lần nữa, số điện thoại là 8178994110, 8178994110.
Chào thưa quý thính giả, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại tham gia vào chương trình thì Thanh Hùng một lần nữa xin gửi đến quý thính giả số điện thoại của hai văn phòng của luật sư. Văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại ở văn phòng 2 là ở Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại để liên lạc là 214-703-0903, 214-703-0903.
Ngay sau đây thì để xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
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 Dạ vâng, xin chào chị ạ. Chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ em tên Hằng. Dạ cho em hỏi, em muốn hỏi là em có bảo lãnh một đứa em á, mà từ năm 2007 đến giờ mà sao chứ không có cái giấy approve á.
Nếu mà từ 2007 tới giờ mà chưa có giấy approve thì Michael khuyên á là chị lên cái bước đầu tiên là lên mạng check. Ok. Cái bước thứ nhì là nếu mà trên mạng nó không có để gì, hay là nó để là hồi đó năm đó tháng của năm 2014 rồi cái giấy gì đó, thì chị nên gọi cái số 800 đi chị ơi. Tại vì nếu mà phải đoán đó, thì năm 2007 tới giờ là giấy hồ sơ đã được approve rồi đó chị ơi. Chị nên làm việc với sở y chú, gọi cái số 800 của sở y chú, hỏi người ta là cái tình hình ở đâu. Và nếu mà cái địa chỉ của chị đã thay đổi thì báo với sở y chú biết, thì người ta có cách người ta liên lạc với mình. Anh chị em bây giờ là vào cuối tới tháng 2 2007. Mà nếu mà mình nộp 2007 hồ sơ bây giờ là đã được chấp thuận rồi đó chị ơi.
Tháng 7, em có làm mấy hồ sơ mà mấy cái kia đều được chấp thuận rồi, mà chỉ có một bộ hồ sơ này không thấy có giấy approve, thế nên em không biết.
Chắc là nó có rồi, chắc là nó có rồi, nhưng mà chị không có nhận được cái lá thư của sở y chú thôi đó chị ơi, chứ 12 năm chắc nó có rồi. Chị nên lên mạng đi, lên cái USCIS.gov trang mạng của sở y chú á, chị check đi. Ok, bước đầu tiên. Cái thứ nhì á thì là chị nên đó là bắt đầu dí lắm thì gọi cái số 800 của sở y chú chị để hỏi cái hồ sơ của mình tới đâu.
Ok, cảm ơn
luật sư. Dạ, ok chị. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tham gia vào chương trình. Thưa quý thính giả, thì luật sư Michael Cao, thì văn phòng của luật sư cũng đã hơn 15 năm qua, luật sư cũng đã giúp cho hàng ngàn gia đình được định cư tại Hoa Kỳ theo các cái diện đoàn tụ như là vợ chồng, hôn phu, hôn thê, anh chị em và ba mẹ bảo lãnh cho con cũng như là con bảo lãnh cho cha mẹ. Dạ vâng, thưa luật sư, thì để tiếp tục chương trình trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại và tham gia vào chương trình, thì luật sư có những cái gì cập nhật tiếp trong vấn đề di trú nhập tịch không ạ? À, dạ vâng, xin lỗi luật sư, để Thanh Hùng ở báo sure. Mời ưu tiên một vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào.
Hello.
Hello.
Dạ, dạ xin chào.
Dạ, tôi tên là Thanh đó ạ.
Dạ,
cho
rồi.
Tôi hỏi với luật sư, bây giờ ông xã tôi, ông mới có quốc tịch thôi, mà bây giờ muốn bảo lãnh gia đình đứa con gái là hai vợ chồng với hai đứa con, thì mình phải nộp lệ phí hoặc nộp làm cái đơn nào ạ?
Ok, so bây giờ là cái người mà ba có quốc tịch, ok, muốn mở hồ sơ cho con có gia đình ở Việt Nam, thì cái bước đầu tiên là mình sẽ nộp cái đơn I-130 kèm theo những cái bằng chứng, kèm theo những cái mà thông tin người ta sẽ yêu cầu. Cái giấy khai sinh của con có tên ba, cái giấy kết hôn giữa con và chồng hoặc là vợ, khai sinh của chồng, khai sinh của vợ, khai sinh của hai đứa bé, vân vân. Ok, so nói chung là những cái thông tin mà cái thủ tục của cái đơn I-130 nó đòi hỏi ba quốc tịch và lớn như con có gia đình, thì mình cung cấp đầy đủ, nộp lên sở hữu chủ đóng cái phí dường như là 530 đâu đó đó. Dạ.
Dạ, xin hỏi là 1 500 mấy rồi?
Sorry chị, là chị đọc lại, chị hồi nãy không nghe chị nói gì.
Ví dụ một hồ sơ bảo lãnh là gia đình 4 người, thì là cái hồ sơ đó là 500, cho là 500 đồng đi. Hay là trong 4 người đó là mỗi người 500 đồng ạ?
Dạ vâng, cái hồ sơ là anh ba má bảo lãnh cho con có gia đình. Okay. Nghĩa là nó hơi vang đó chị, nếu mà chị
dạ vâng, nếu như mà cô Thanh có thể nào dặn nhỏ cái radio hoặc là đi xa để tránh tiếng vang vọng lại cô Thanh nha. Thì nghe rõ hơn cô nha.
So, nó chỉ là một hồ sơ, okay? Nghĩa là ba bảo lãnh cho con gái có chồng và có hai đứa con, thì chồng là ăn theo và hai đứa con ăn theo, chỉ là một hồ sơ là ba bảo lãnh cho con gái thôi. So, thật sự là trả có một cái phí dường như là 530 thôi. Dạ.
Cảm ơn luật sư ạ.
Dạ, không chị. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thanh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý thính giả, số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có thể gọi vào để đặt câu hỏi về luật di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Một lần nữa, Thanh Hùng, Bảo xin được nhắc lại số điện thoại 817-899-4110. Và xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, có phải tôi không chị?
Dạ đúng rồi anh ơi, chào anh cho biết tên nha.
Tôi tên Thôn cái gì? Tôi chào luật sư Cao.
Dạ chào anh.
Tôi có một câu hỏi là mà có mấy đứa em nó mới qua đó, mà cái visa là cũng như là nó lộ tên, ví dụ như là tên là Nguyễn Xuân Thành chẳng hạn, thì bây giờ nó ghi trên cái đi ra làm cái sổ sổ á, thì nó ghi là Xuân Thành Nguyễn.
Dạ đúng.
Là cũng như tên đó là tên Thành.
Dạ.
Thì như vậy là mình có nên sửa lại hay không hay là sao?
Cái quan trọng là cái thẻ xanh chứ không phải là cái sổ sổ nha. Tại vì khi có cái thẻ xanh mình chỉnh cái sổ sổ lúc nào cũng được. Okay. Cái vấn đề là có nên chỉnh cái thẻ xanh hay không, là đáng lẽ là Nguyễn Xuân Thanh, bây giờ là Nguyễn Thanh Xuân, Thanh Xuân, Xuân là first name.
Xuân Thanh là... Nguyễn.
Mà ví dụ, ok, so ví dụ như là Thành là first name, mà bây giờ nó đổi thành là Xuân là first name, ok?
Dạ. Yeah.
Thì mình muốn thì mình yêu cầu sở hữu chủ đổi anh, mình có thể là điện cái đơn I-90-I-90. Ăn thua là lỗi của ai? Nếu mà lỗi của bên sở hữu chủ thì mình sẽ nói là mình đâu không có đóng cái phí, mình nói là cái tên mình để trong đó rõ ràng là Nguyễn Xuân Thành, là Thành Xuân Nguyễn đó. mà bây giờ là đổi thành phân thành nguyện thì mình yêu cầu là người ta chỉnh lại, xong rồi mình kèm theo những bằng chứng của cái đơn I-90, ví dụ như khai sinh xác nhận là tên đúng hoặc là cái hộ chiếu Việt Nam. Và cái sổ mình sẽ yêu cầu sở y chú là chỉnh lại cái thẻ xanh. Một khi cái thẻ xanh chỉnh rồi thì lúc đó mình chỉnh cái sổ sổ.
Cái đó thì làm là lẻ không luật sư hay là
bên sở y chú? Cái gì cũng lâu anh ơi, nói chung là cái gì cũng lâu hết. Dạ, cái đơn hai này đi nó cũng lâu rồi, không phải nếu phải đoán 7-9 tháng gì đó.
Vậy thì cái đó thì mình phải nhờ tới luật sư điện hay là
nó anh đọc cái đơn I-90 đi, đọc cái đơn I-90 đó, cái phần mà hướng dẫn á, okay. Xong rồi anh mình làm theo đúng cái sự yêu cầu của cái đơn thôi. Nếu mà mình nghĩ nó sai thì mình nói là đây là cái bằng chứng là khai sinh để là Nguyễn Xuân Thành đàng hoàng chứ không phải là Xuân Thành Nguyễn, thì mình giải thích cho người ta, xong rồi mình điền cái đơn đó, xong rồi mình yêu cầu là người ta làm lại cái thẻ xanh mới.
Ok, cảm ơn.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Bảo Bảo xin cảm ơn anh đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Và tiếp theo Thanh Hùng và Bảo Bảo xin chào một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ. Chị cho biết tên ạ.
Dạ, cho em hỏi luật sư là em có quốc tịch rồi mà con em năm nay 11 tuổi, em apply cháu vô rồi nhưng mà cháu không có cái chứng chỉ của cái bằng chứng chỉ quốc tịch thì em có lên phải nào không hay là áp ngay cháu vô rồi nó theo diện mẹ thì có cần phải làm cái giấy chứng chỉ cho cháu không để nộp vườn thì em được 600 để cho cháu có cái chứng chỉ không ạ?
Dạ, chứng chỉ là sao chị, là cần
cái bằng quốc tịch á? Yeah.
Ok, so cái câu hỏi là mình ok, so bé ở đây với chị đúng không, đâu có phải ở Việt Nam đúng không?
Dạ, dạ nó ở đây ạ.
Ok, so bé đang có thẻ xanh, xong rồi mẹ vô quốc tịch cho lúc bé 11 tuổi là bé dưới 18 tuổi, thì là cái ngày mà mẹ tuyên thệ vô quốc tịch là cái ngày đứa bé có quốc tịch theo. Ok, so cái câu hỏi là tôi có cần làm cái thủ tục N600 để lấy quốc tịch cho bé hay không, hay là bé đã lấy rồi, thì cái câu trả lời là bé đã lấy rồi từ ngày mẹ tuyên thệ là bé đã ăn theo rồi. Ok, cái câu trả lời là làm hay không làm cái thủ tục N600, bé vẫn có quốc tịch rồi, có từ ngày mẹ vô tuyên thệ. Ok, so rất là nhiều người ta làm cái đơn N600 là tại vì người ta vẫn muốn là cái bằng chứng có quốc tịch, người ta vẫn sợ, người ta vẫn lo, nhưng trên luật pháp, trên thực tế là bé đã có quốc tịch từ ngày mẹ vô quốc tịch. Dạ.
Vậy là không cần làm cũng được hả luật sư?
Rất là nhiều người ta không làm cái đơn N600 chị. Ok, nhưng người ta đi làm cái hộ chiếu Mỹ cho bé. Ok, chị cứ mang theo những cái bằng chứng, cái bằng quốc tịch của chị, mang theo cái khai sinh của bé, mang theo cái những cái gì mà bên bưu điện người ta yêu cầu, ở bên tòa người ta yêu cầu để làm cái hộ chiếu Mỹ cho bé, thì là chị sẽ làm được. Có cái hộ chiếu là cũng là bằng chứng quốc tịch chị. Ok, có hộ chiếu đi đây đi đó được, nhưng mà nó không có tốn phí bằng giống như là cái đơn N600. Cái đơn N600 nó mắc lắm nha. Rất là mắc á.
Dạ vâng, Thanh Bảo, cảm ơn chị đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình.
Dạ vâng, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng ta vẫn còn một ít thời gian. Quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến di trú nhập tịch thì có thể gọi vào ngay sau đây để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110.
Và Thanh Hùng xin phép gửi đến quý thính giả một lần nữa số điện thoại của hai văn phòng của luật sư hiện nay. Văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và văn phòng 2 ở Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì chúng ta vẫn còn một ít thời gian nha. 4817-899-4110 là số điện thoại hiện tại. Bây giờ quý thính giả có thể để gọi vào để mà tham gia chương trình, đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, thưa luật sư, thì chúng ta đang ở những ngày cuối của năm 2019 và năm 2020 thì cũng tuần sau là chúng ta bước qua rồi. Thì không biết là trong cái bảng thu nhập đó, cái bảng income cho năm 2020 để mà hỗ trợ cũng như là để bảo lãnh cho thân nhân đó, thì với cái mức trạc income nó có cái gì thay đổi không luật sư? Nó có cái different với những năm vừa rồi không thưa luật sư?
Dạ vâng, cái đơn bảo trợ tài chính là cái đơn Y864 và kèm theo cái đơn Y864 khi là phở nha, là cái đơn đó nó sẽ list, nó sẽ có cái mức tối thiểu để cho bảo trợ tài chính cho một người, hai người, ba người, bốn người, năm người, vân vân. Ok, mỗi một năm là cái đơn Y864 khi phở đó là nó sẽ thay đổi, nó sẽ chỉnh theo cái cost of living, cái mà inflation là cái mỗi một năm nó lên chút xíu. Mấy năm trước là thường thường là ví dụ như một người bảo lãnh người nó cỡ 21.500 đâu đó, nhưng gần đây 2-3 năm rồi nó lên bây giờ là gì như 22.100-200 gì đó. Nếu mà phải đoán 2020 nó lại lên thêm 100-200 nữa thì là chắc là phải cỡ 22.500 hay là trở lên thì với một người bảo lãnh cho một người. Thì yes, bà bảo nói đúng đó, là mỗi một năm là cái đơn đó nó sẽ chỉnh căn cứ theo là cái năm, mỗi năm nó cứ lên chút xíu căn cứ theo cái inflation, cái mức mà lên tối thiểu cho một người poverty, cái mức mà tối thiểu đó. Thì yes, năm 2020 nó sẽ lên thêm chút xíu, mỗi một năm nó lên một chút xíu bà bạc nha.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và cái câu hỏi tiếp theo, nếu như mà những cái hồ sơ mà nộp trước đây rồi, khi mà nó check cái income là check vào cái năm mà chúng ta có cái hẹn đi đóng tiền visa cũng như là đi phỏng vấn phong luật sư, chứ đâu có tính
năm nào nó tính năm đó bà bảo. Ví dụ như là giống như cái hồ sơ hồi nãy người ta nói là tháng 7 2007 đúng không, mà bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 2 thì là sắp tới. Nhưng mà sắp tới là đổ qua bên năm 2020 rồi. Thì yes, khi mà làm cái thủ tục năm 2020 thì trong một cái giai đoạn đó, thường thường là tháng 2, 3 đó, thì là bên lãnh sự, bên trung tâm visa hoặc là bên sĩ chú nói thẳng là nó không có dùng cái table cũ nữa, là tại vì cái mức cũ là của năm 2019. Năm 2020 cái đơn Y864 khi phở mới ra thì nó sẽ căn cứ theo cái mức mới. Thì lúc đó là mình phải làm cái thủ tục bảo trợ tài chính. Cái đơn Y864 căn cứ theo cái mức mới của năm 2020. Mỗi mùa năm nó mỗi mùa chỉnh, thì yes là mình nộp hồ sơ lúc nào là nó sẽ tính theo lúc đó. Nếu mà mình đã nộp rồi, ví dụ như là 2017-2018 mình đã nộp rồi thì nó sẽ căn cứ theo cái mức đó và nó nằm luôn, là tại vì hồ sơ đã duyệt rồi, đã giải quyết rồi, không bao giờ mà nó yêu cầu là mình phải chỉnh theo cái mức mới của năm 2020, là tại hồ sơ mình đã nộp rồi.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và xin chào ngay vị thính giả tiếp theo, cũng là vị thính giả cuối cùng trong chương trình di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao ngày hôm nay. Hello.
Hello, dạ, tôi tên Hạng, tôi xin chào cô Bảo Bảo với anh Thanh Hùng, với lại xin chào luật sư. Luật sư,
chào anh.
Tôi có câu hỏi muốn hỏi rằng là cách đây khoảng chừng 2 năm đó, anh Michael Cao, tôi có cái đơn thi đậu quốc tịch Mỹ rồi, nhưng mà sở di trú đã tìm ra tôi bị ở tù 3 lần. Thi đậu luật sư, sở di trú cho tôi thi đậu, nhưng mà cuối cùng á thì sở di trú nói là tôi có bị 3 lần ở tù. Tôi có không, tại vì tôi sợ quá đó luật sư, tôi sợ quá thì tôi giấu, tôi nói dạ không. Thì cuối cùng mới luật sư, thì sở di trú mới nói tại sao mà ở trên sở cảnh sát đưa ra là giấy tờ anh bị tù 3 lần, anh nói dấu với chúng tôi là tôi không có, luật sư. Thành ra là sở di trú không có từ chối, nhưng mà nói là một cuộc hẹn nếu mà cho tôi tuyên thệ luật sư thì sẽ gửi về cho tôi một lá thư để mà cho tôi tuyên thệ. Thì sau 4-5 tháng sau cho tới bây giờ luôn, luật sư, vẫn không có thơ từ gì hết. Có nghĩa là sở di trú từ chối tôi, không cho tôi tuyên thệ. Chỉ tôi lên mạng kỳ này làm đơn thêm một lần nữa, nhưng mà tôi phải trả tiền. Lần đầu tiên thì tôi được miễn phí luật sư. Lần này tôi từ sớm bây giờ tôi nghe luật sư với lại cô Bảo Bảo Thanh Hùng nói về phải muốn thi vô quốc tịch phải thi sớm nè, nếu mà không thi sớm á là sở di trú tăng tiền á, thành ra là tôi cũng đáng cố gắng để mà trả tiền sớm chứ để lên tới cả ngàn đồng bạc. Hiện giờ thì tôi vẫn còn biết là khoảng chừng 635 đồng đó anh Michael. Thành ra tôi xin hỏi là nếu lần này tôi mua money order tôi trả cho sở di trú trước, họ nói là phải trả money order trước anh luật sư nghe. Xin hỏi anh luật sư Michael Cao chứ xin lỗi nói lén chuyện họ có tham gian, họ lợi dụng tôi đã bị ở tù 3 lần mà họ từ chối thì rồi đó anh luật sư. Họ vẫn nhận đơn của tôi, nhưng mà họ nhận đơn rồi thì tôi nói tao cũng không biết là họ sẽ đồng ý cho mày thi lại hay không. Còn tại vì vấn đề mày ở tù trả tiền cho người ta trước là trả, còn cái vấn đề mà họ cho mày thi hay không, mày quyết mày bảo đảm là mày đậu thì là một chuyện, nhưng mà người ta cho mày thi không là một chuyện nữa. Còn số tiền đó nếu mà người ta không cho thi thì thi mất đó. Nói thẳng
okay,
là hạng xin lên luật sư cho biết họ có tham gia để mà họ ăn số tiền đó hay không, hết chuyện.
Okay, so đây là những gì sẽ xảy ra. Anh sẽ nộp cái đơn N-400, anh sẽ đóng cái phí dường như là 640 cộng 85 là dường như 725 á, ok. Anh sẽ đóng trước, sở di trú sẽ lấy lăn tay ở Đà Lạt hiện tại cỡ 9-10 tháng, anh sẽ đi phỏng vấn. Ok. Sau khi anh đi phỏng vấn thì người ta vẫn duyệt hồ sơ, ok. Anh sẽ nói là anh đã bị bắt rồi, anh đã bị arrest. Anh phải nói thiệt anh ơi, anh đừng làm cái chuyện kia. Ok. Anh sẽ kiếm đầy đủ ba cái bộ hồ sơ về hình sự về cái vấn đề mà
xin lỗi rất nhanh chút xíu, họ vẫn còn giữ cái luật sư.
No anh hồ sơ mới anh phải nộp mới. Hello.
Anh nói đi.
Khi mà anh đi phỏng vấn anh phải kiếm lại ba cái bộ hồ sơ cũ của ba cái tòa mà anh bị bắt ba chỗ. Okay. Anh phải kiếm đầy đủ bộ hồ sơ và giải quyết làm sao, nó gọi là cái disposition. Okay. Anh sẽ trình bày với sở y chú là anh bị bắt 3 lần và đây là sự 3 lần như vậy, bị probation, bị dismissed, bị guilty, v.v. Ok. Anh sẽ giải thích cho sở y chú sẽ đặt câu hỏi về ba cái hình sự đó, và hơn nữa sở y chú sẽ đặt câu hỏi là lý do tại sao mà kỳ vừa rồi anh vô phỏng vấn anh nói dối với sở y chú. Cái đó là một cái tội rất là nặng nha. Về cái vấn đề mà người ta hỏi anh có bao giờ bị bắt vào tù chưa, anh nói là no. So, cái câu chuyện là không biết là người ta có đồng ý cho anh vô thực hay không, hay là người ta sẽ nói rằng là nói dối với sở chú, người ta không cho anh vô và nó có thể thêm những chuyện khác nữa có thể xảy ra. Thì Michael không biết là nó tới đâu, nhưng Michael chỉ có khuyên nha. Nếu mà anh vô phỏng vấn, anh định nói thiệt anh ơi, đừng. Nhất là vấn đề hình sự là không có chạy đi đâu được hết trơn. Tại vì một khi đã bị bắt vào tù lăn tay, anh không thể thoát được, anh chạy không nổi. Tại vì trong cái FBI report của bên sở di trú là bên chính phủ liên bang á, nó nằm ở trong đó hết anh ơi, anh không có chạy đi đâu được. Okay. Anh không thoát nổi đâu, anh đừng có bao giờ nghĩ là nếu mà mình cứ im hay là mình nói dối, hy vọng người ta bỏ qua, không có đâu anh ơi. Người ta biết hết rồi. Michael khuyên đó là vô đó trình bày sự thật, nói thật. Và không những vậy mà có giấy tờ đầy đủ. Hy vọng là người ta thông cảm.
Tại vì nói xin lỗi chút xíu nữa, tại vì tôi có những người anh em bạn đồng quê hương như mình đó, anh Michael. Lại mấy anh chị làm việc trên đài nói là những chuyện gì mà anh sẽ ngu quá vậy anh Hạng, nhưng người ta đâu có đánh đâu mà anh sai. Cũng như là hỏi tại sao mà tôi sẽ vô quốc tịch sở di trú cho đậu mà tôi không được liên hệ, tại vì tôi bị ở tù tôi bị ở tù.
Hello.
Dạ
vâng, chú còn trên đường dây không chú Cảnh nha, chú Hãng à? Dạ không biết là chú còn trên đường dây không ạ. Hello. Dạ vâng, chắc là cái đường dây điện thoại của chú Hãng có cái trục trặc gì đây mà không có lên tiếng được, cho nên là và đến đây thì thời lượng chương trình cũng không có còn nữa, không có thể nào mời gọi chú Hãng gọi lại để mà tiếp tục câu chuyện. Nhưng mà là tuần sau trên làn sóng của đài vào lúc 3:15 đến 3:50, chú Hãng có muốn biết những thông tin về di trú nhập tịch thì cũng có thể gọi vào để tham gia chương trình. Đến đây thì Bảo Bảo Thanh Hùng xin được gửi lời chào đến luật sư Michael Cao. Mến chúc luật sư có một ngày thứ năm thật là vui, cũng như là một cuối tuần thật là đầm ấm, luật sư nha.
Rất là cảm ơn Bảo Bảo và cảm ơn anh Thanh Hùng. Michael chỉ có khuyên cái chú đó là nếu mà đụng tới hình sự, nhất là bị ba lần nha, nguy hiểm lắm luôn, nó rất là quan trọng. Michael khuyên đó, chắc là chú nên kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di chú, nghe người ta tư vấn đi để người ta coi lại cái hình sự. Tại vì không những là bị từ chối mà coi chừng xui bị trục xuất nữa, cái đó có nói lắm nha. Một lần nữa rất là cảm ơn Bảo Bảo và cảm ơn anh Thanh Hùng với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Michael xin kính chào.